À, gì là Phật à, như rằng là mọi người chúng ta đều biết đạo Phật đó qua hai cái khía cạnh, thì thường thường nó thì nó cũng khởi lên một cái sự mà tranh luận giữa hai cái phương diện ở trên đó. Tức là người ta cho nó đạo Phật đó thì phải dựa vào đức tin, còn một cái đó thì nói rằng là đạo Phật đó thì phải dựa vào cái vấn đề trí tuệ. Tại vì nếu mà không có trí tuệ đó thì tin không có chúng, thì nó cũng có thể thành trở thành là cuồng tín, là mê tín, là tà tín, chứ nó không phải là chính tín. Thì chính tín đòi phải có trí tuệ. Thế nhưng mà cái phía mà cái phương diện mà chủ trương về đức tin thì nói rằng là, nhưng mà không tin thì lấy gì để mà thành tựu được cái trí tuệ? Tức là đầu tiên hết thì có phải tin Phật đi cái đã, rồi thì mới học Phật, rồi mới theo, rồi mới phát triển, thì từ mới có thể thành được trí tuệ chứ. Chứ mà đợi mà tự nhiên có trí tuệ xong rồi mới tin thì sợ rằng là chuyện nó không có. Thế thì cái thật hư nó là như thế nào? Là chẳng hạn như là chúng ta cũng có thể nói một cái đại biểu cho hai cái phương diện nói trên đó, có thể lấy ra để mà đại biểu nó. Thì những cái người mà tu về thiền thì chủ trương là có trí tuệ trước cái đã. Những người tu về tịnh độ thì chủ trương là có cái đức tin trước cái đã, phải tin trước cái đã. Thành thử ra nó tạo thành hai cái xu hướng nói trên nó như vậy, rất là tin và hiểu cái nào trước. Thế cái nào cũng có lý hết, bởi vì nếu mà hiểu trước lấy gì ra để hiểu khi không tin? Vài cái điều cái căn bản nó thì phải tin cái đã, rồi thì nó mới sinh ra bằng được cái hiểu đó. Còn cái vấn đề kia thì nói rằng là mình hiểu xong đó thì rồi mình mới phát sinh ra được một cái sự rằng là tin đó. Rồi thì thế còn trong Phật pháp thì là nói gì? Thì đại khái chẳng hạn như là mấy cái vấn đề đó tranh luận thì cũng nói rằng là Phật pháp chia ra làm năm cái lực, là cái sức mạnh của Phật pháp, năm lực đó. Như là tiêu biểu rằng là cái lá cờ Phật giáo đấy, năm màu đấy là năm lực. Thì năm lực ấy là tín tương đồng, tức là tín lực, tín rồi tinh tiến rồi niệm định huệ, huệ cuối cùng. Tức là tín đầu là huệ cuối cùng. Như vậy thì rõ ràng là trong đạo Phật là chủ trương là tin trước rồi mới phát sinh được cái trí tuệ. Tại vì đầu tiên thế thì phải có cái sức mạnh của cái niềm tin, rồi thì nó mới bắt đầu tinh tiến, tức là nó chuyên cần hành theo. Rồi khi chuyên cần như vậy thì mình phải thường xuyên nhắc nhở mình phải chuyên cần. Thành ra niệm nó đến nhắc nhở cho đến một cái lúc mà nó thuần thục tới độ mà không cần nhắc nhở nữa, nó cũng làm, nó thành một cái thói quen, thì bây giờ nó gọi là định. Rồi thì từ cái lúc mà định rồi thì coi như là bất động, tức là bất thối chuyển, tức là không có bị lung lạc, không có bị thối thất nữa, thì khi đó mới là huệ. Tại vì cái trí tuệ nó là cái vấn đề của cái sự mà không thối chuyển. Tại vì nếu mà cái trí tuệ mà thoạt có thoạt không đó, thoạt tinh tiến thoạt thối lui, thì cái đó không phải là trí tuệ. Thế thì ngũ lực, nó gọi là ngũ lực là năm cái lực thì nó lần lượt là như vậy. Như vậy thì là nói lên là tín là đầu đó. Thì tin là nền tảng, rồi thì huệ mới là cái cuối cùng. Rồi thì mình lại biết là một cái vị đại luận sư gọi là Bồ Tát Long Thọ đó. Thì Long Thọ thì nói rằng là Phật pháp đại hải, cái Phật, cái biển Phật pháp mênh mông tín phi năng nhập, chỉ có tin mới vào được trong cái biển Phật pháp. Nhưng mà trí phi năng độ thì chỉ có trí tuệ mới có thể vượt qua cái biển đó. Thì Đại Long Thọ thì nói như thế, thì cũng là hai cái điểm quan trọng nhất là cái mở đầu với cái cuối cùng là tín mê huệ, tín mê trí tuệ đó. Là cái niềm tin với trí tuệ đó. Rồi thì thế thì chung cục thì cái nào? Thế nhưng mà trong kinh điển đó thì Đức Phật lại luôn luôn nhấn mạnh, trong kinh điển của A Hàm thì Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh một điều, đâu là cái sự nghiệp của Phật pháp? Thì Đức Phật lại nhấn mạnh là duy tuệ thì nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi. Ở ngoài trí tuệ ra là không có cái gì làm sự nghiệp hết của đạo Phật. Chẳng hạn như sự nghiệp của mọi người ở cuộc đời này thì mỗi người có một sự nghiệp, là cái sự nghiệp đó của mình là cái công ăn việc làm của mình, cái gia đình của mình, cái hoàn cảnh của mình, vân vân, mình tạo dựng nó, mình gìn giữ nó là một cái sự nghiệp của mình. Và dĩ nhiên là nó đem đến cho mình nhiều cái mình gọi là hạnh phúc hay là tốt đẹp, thì mình mới duy trì cái sự nghiệp, mới phát triển cái sự nghiệp nói trên. Nhưng mà Đức Phật thì cho rằng là chẳng có một cái sự nghiệp nào mà thắng nổi cái sự nghiệp của trí tuệ. Tại vì hết cứ có trí tuệ đó thì là có tất cả, mà có trí tuệ thì thoát tất cả. Thì cái người mà lầm lẫn để rồi có một lúc nào đó đó phải chịu một cái sự thất bại hay là đau khổ nào đó thì cũng đều do nên cái sự mà tính toán lầm lẫn, tức là thiếu một cái trí tuệ. Thành ra nếu có trí tuệ thì thoát khỏi mọi cái khổ đau, mà có trí tuệ nó thì thành tựu được mọi cái phúc lạc. Thành ra vì vậy nó cái sự nghiệp của trí tuệ nó là trên hết. Thì mình cũng có thể, tôi cũng có thể nói một cách đại cương vào, ngắn gọn vào để ví dụ để cho chúng ta cũng nhìn thấy cái giá trị của cái trí tuệ. Rằng là thì dù bây giờ nếu mà mình nói một cái chuyện có ông Thượng Đế ông sáng tạo nên một loài thật đó, thì ban sơ nó có vẻ khá bất công với lại con người. Tại vì khi ông chia những cái khả năng lại cho mọi loài, thì ông chia cho cái loài mà chim nó là bay, loài cá nó là lặn, là bơi đó. Đó, loài nào rồi loài thú đó với lại loài người nó thì sống ở trên cạn, mà xuống dưới nước sống không được, con cá thì lên trên bờ sống cũng không xong đó. Ai có cái trách nhiệm phần đấy, cho nên con cá thì nó biết bơi, con người thì biết chạy, con cá không có chạy không có chân mà chỉ có cần có đuôi, có vẩy, có mang để mà bơi thôi, con chim thì cần cánh thôi để bay. Thế thì vì vậy con người không biết bay, con người không biết bơi, rồi thì con voi thì khỏe mạnh, con cọp, con beo thì lúc nào cũng có vũ khí ở trong người để tự vệ, cũng giống như là để kiếm ăn, vân vân. Thế thì những cái con mà không ăn cỏ được thì phải có vũ khí, còn những cái con mà ăn cỏ được thì không cần vũ khí, chỉ cần cỏ này kia không cần phải vũ khí cũng có thể ăn được. Thế thì ông trời cũng phân biệt, ông chia sẻ cái tài sản cho mỗi loài, để cho loài nào nó cũng có một cái khả năng để sinh tồn được hết. Nhưng con người xem ra thì bơi không được, bay cũng không, chạy thì chậm, khỏe thì yếu nhất, đánh không lại con cọp, con beo, thậm chí đánh không lại con trâu, con bò. Và rồi sức khỏe thì như vậy, trời chậm chạp, lâu lớn, đủ thứ hết, mong manh. Mỗi mùa là phải có y phục, mấy con vật thì nó không cần. Đại loại như vậy, nên là con người là kêu bằng bị bạc đãi nhất, tức là thiếu hết mọi cái thứ, cho đến không có vũ khí luôn, phải tự đi tìm vũ khí và tự đi chế vũ khí. Chứ còn con cọp, con beo là trời sinh ra nó có vũ khí ở trên người nó rồi. Đó, con người cũng không có. Thế thì bây giờ con người mới đi kiện ông Thượng Đế, mà nói rằng là lý do rào mà ngài lại bất công với con người này, ngài lại đối xử con người lại tệ bạc như vậy, nên con người không có được một cái gì hết, đã vừa yếu mà lại con vừa không có vũ khí tự vệ đó, mà lại vừa không biết bơi, không biết bay, chạy chậm, rồi thì mấy cái thứ nào đó nó tấn công thì làm sao? Đó là ông trời bất công. Nhưng mà ông trời ông trả lời không, tôi không có bất công, tôi cho anh cái quý nhất, cho anh cái trí tuệ mà mấy loài kia tôi không cho. Loài kia nó đần gần chết, nó chỉ có một mình nó là cái con người được cho cái trí tuệ, cái trí khôn thôi. Thế thì khi con người nó nắm cái trí khôn ở trong nó biết khai triển cái trí khôn của nó. Nếu nó biết khai triển cái trí khôn của nó trở thành bá chủ muôn loài, nó khống chế hết mọi loài khác. Nó bay được mà còn bay cao hơn chim, nó lặn được, nó lặn sâu hơn cá, nó chạy nhanh còn nhanh hơn bất cứ là ngựa hay là con gì, nó khỏe gấp mấy trăm lần một con voi. Nó nhờ cái trí tuệ của nó. Như vậy thì trí tuệ của nó có đủ hết vũ khí, trí tuệ nó có đủ hết khả năng. Như thế thì biết là trí tuệ là nhất, trí tuệ mới trở thành cái mà gọi là thống lãnh muôn loài. Như vậy thì từ khi con người biết ra thì con người không có cảm thấy rằng là mình bị đối xử tệ, mà mới biết rằng là mình được đặc ân. Tức là cái đó muôn loài không có được trang bị, chỉ có con người được trang bị. Và rồi thì con người được trang bị nó rồi, rồi thì mỗi con người đều được trang bị. Thế nhưng tùy theo con người nào phát triển nó ra thì cái con người đó trở thành thông minh hơn, và trở thành là bá chủ của loài người luôn, chứ không phải chỉ là bá chủ của các loài. Thế thì khi mà cái trí tuệ nó càng phát triển ra đó, thì nó càng lợi hại, thì mới càng thấy rằng là cái trí tuệ của nó dường như là có lẽ rằng là không có giới hạn. Thì cái con người ta nó cứ tới đâu thì nó cứ chỉ tưởng là nó ngừng ở đó rồi, là chỗ đó là giới hạn. Nhưng mà không, là cái trí tuệ nó cứ vậy, nó phát triển, nó tiếp nối. Thế thì trở lại cái vấn đề này, Đức Phật mới nói rằng là duy tuệ thì nghiệp. Cho nên rằng là cái sự nghiệp của một người nó mà muốn mà được nghĩa là gọi là được phúc lạc 100%, mà được diệt khổ sạch chanh xanh, thì đương nhiên chỉ có một cái thứ có thể làm được, trí tuệ. Còn ngoài nó ra thì chẳng có một cái thứ nào làm được. Đánh ra giả sử bây giờ có nói ông trời ông gì đi chăng nữa thì là mấy ông đó cũng trí tuệ hơn mình thôi. Là cũng chỉ tại do nên là sở dĩ mà tại sao ông là trời, mình là người là tại ông trí tuệ hơn. Sở dĩ tại sao mình là người mà cái con vật mình nuôi nó là con chó, tại mình có trí tuệ hơn. Thì nó, cái từng bậc nó hơn nhau cũng chỉ là thật sự ra mà nhìn nó cũng chỉ ở những cái trí tuệ. Xong nếu cái khoảng cách đó nó được bền vững thì nó cũng là do cái chỗ là người ta duy trì cái trí tuệ của người ta nó bền vững. Thế thì nếu một cái trí tuệ mà bất thối chuyển của đạo Phật đó, thì đương nhiên rằng là nó bền vững đến độ nào rồi thì có nghĩa rằng là không còn có thối lui, tức là không còn có một cái gọi là luân hồi, tức là từ trên rớt xuống dưới nữa, đảo ngược lại nữa. Thì con người ta có thể đạt được đến cái trí tuệ mới trên đó. Đức Phật nói như thế. Thế thì nhưng mà cái trí tuệ mới trên nó không phải là cái trí tuệ mà chỉ là phát minh cái bên ngoài. Cái trí tuệ nó có một cái quan trọng ghê lắm trước khi để nó phát minh ra bên ngoài mọi thứ. Đó là nó phát minh bên trong. Tức là có nghĩa là nó khai thác từ cái trí tuệ bên trong của nó. Nó biết cách phát triển với lại mở bày cái trí tuệ ở bên trong. Thì khi nó phát triển được như thế đó thì nó mới có thể hoàn thành được những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Tức là nó phải từ nội tâm trước cái đã, để chính báo cái đã. Nếu mà cái trí tuệ đó nó có thể khai mở thành một cái chính báo trí tuệ thì tự nhiên cái hoàn cảnh của nó là hoàn cảnh của sự thống lãnh, là cái sự hiểu biết, là cái sự có thể an bài được nhiều cái thứ ở bên ngoài, tức là y báo, tức là hoàn cảnh. Thì là như mình thấy khoa học hiện tại. Như vậy thì chúng ta thấy là cái trí tuệ thì thường thường người ta nhìn thì người ta chỉ thấy là trí tuệ nó là cái sự gọi là sáng kiến là cái này, phát minh là cái nọ. hay là thực hiện được mọi cái thứ này đó. Nhưng mà người ta cũng quên đi là cái nền tảng của cái sự trí tuệ đó là phát triển cái ở trong nội tâm trước. Tức là biết cái khai thác làm thế nào để cho tất cả những cái mà cái trí tuệ mà nó có sẵn hết tất cả mọi cái hiểu biết đó ở nơi mình, nó được lôi ra, nó được bày ra, nó được phát ra, thì tự dưng ra mọi sự ở bên ngoài nó thành. Thế này thì không phải là cái trí tuệ chỉ có đánh giá là cái ở cái mà thành tựu ở bên ngoài, mà cái gốc của nó là đánh giá ở cái sự rằng là biết phát triển từ bên trong trước cái đã. Thế như vậy thì cái trí tuệ của Đức Phật đó không phải chỉ là cái vấn đề mà gọi là thành tựu mọi cái phát minh gì đó ở bên ngoài hoàn cảnh này, mà cái trí tuệ đó của Đức Phật nó là biết làm sao mà phát minh lên mọi cái khả năng, mọi cái hiểu biết ở bên trong. Đó. Mọi cái hiểu biết đó ở bên trong thì khi mà phát triển như thế đó, mình có thể nói theo như rằng là Taoist, đạo giáo ở bên Trung Quốc ấy, thì đạo giáo là chủ trương như Trang Tử nói rằng là người ta học để người ta có trí tuệ, nhưng người ta đừng quên rằng cuộc đời của chúng ta đó thì nó có cái giới hạn, nó chỉ sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, nhưng mà nó chỉ học nổi đến cao lắm 70, nó là cái đầu óc nó mỏi mòn, là cái đầu óc này nó hết chỗ chứa, nó coi như là một cái hạt disk mà đầy ắp rồi, không còn chỗ chứa nữa, thành ra coi như là dù người ta chưa chết nhưng mà cái học hỏi của người ta nó cũng chỉ có giỏi lắm 70 tuổi, thì người ta chỉ có không đến nữa, tại vì người ta phải thực sự người ta đi học thì cũng phải là 5-6 tuổi gì đó, thế thì trừ đi người ta có thể còn chưa từng 60-65 năm học hỏi, mà cái học thì vô bờ bến. 60-65 năm nó chẳng nghĩa lý gì với cái vô bờ bến. Thành ra đem cái giới hạn của cuộc sống này của mình để cố gắng học cho hết những cái học thì là điên rồ, không bao giờ thành tựu. Thế thì làm thế nào mà có thể học hết được mọi cái thứ, tức là biết hết, là giống như là đạo lão hay là nhà nho nói là chi thiên mạng. Đấy là một người chi thiên mạng là chủ trương cho cái người đó rằng là hiểu biết mọi cái yếu tố ở xảy ra ở cuộc đời này. Cho nên nho gia nói rằng là 50 tuổi nó Khổng Tử cho cái phép đó, một người mà đi học đó, thì là 30 tuổi thì phải lập chí, gọi là tam thập hy lập. Lập rồi thì 20 năm thôi để tu dưỡng, thì 50 tuổi nó là ngũ thập chi thiên mạng. Tức là 50 tuổi nó là phải chi thiên mạng. Thế thì mà nếu mà cái học mà cái kiểu mà cứ học chữ nghĩa như vậy đấy thì chi cái nỗi gì nổi thiên mạng. Cũng như là thời buổi này người ta học, thì cái người học về ngành này, người học về ngành kia, người học về ngành nọ, chẳng người nào chi thiên mạng hết. Cho nên vì như thế họ lầm lẫn rất là nhiều ở trong cuộc sống của họ. Cái nghề nghiệp của họ nó có thể tạo dựng cho cuộc sống của họ, nhưng mà cái hiểu biết trong nội tâm của họ nó có thể hủy diệt cái hoàn cảnh của họ. Bây giờ mình nói một cái sự đấu tranh hay một cái sự thành lập gì đó của một người, người ta tạo dựng nên tài sản tài gì, nhưng mà vì cái nội tâm của người ta, cái sự hiểu thiên mạng của người ta nó chật lấp, cho nên người ta mới sinh ra những cái mà gọi là sai trái của tâm hồn. Tức là người ta có thể nói ví dụ về gia đình, người ta làm tan nát gia đình, đổ vỡ bằng những cái thói hư tật xấu gì. Người ta có thể làm đổ vỡ cái sự nghiệp của người ta bằng những cái chuyện mà gian lận hay bằng những cái gì đó, nó ví dụ vân 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 vân. Thì cái đó cho thấy rằng là cái trí tuệ ở bên ngoài mình thành lập lên nó có thể bị hủy diệt bởi những cái mà vô trí tuệ ở nội tâm. Nhưng mà ngược lại thì thấy rằng là tất cả những cái bên ngoài làm được cũng đều từ trong cái nội tâm làm được. Nhưng mà nếu nội tâm mà không rút ráo với trí tuệ thì nội tâm nó lại hủy diệt mọi thứ. Cho nên vì vậy gọi là bất chi thiên mạng đối với lại nho gia. Và đối với lại đạo gia đó, tức là Taoist là không biết đạo. Không biết đạo là gì. Tao tức là chữ đạo. Thế thì còn đối với lại đạo Phật đó, thiếu trí tuệ vô minh. Nhưng mà vô minh của đạo Phật là thế nào? Là mê muội nhân quả, nó chẳng hiểu biết nhân quả gì, cho nên mới làm những cái nhân. Ai cũng nghĩ là mình làm những cái nhân đó để mình được sướng, để mình được như ý, để mình được lợi. Nào dài đâu những cái nhân đó là những nhân hủy diệt toàn bộ mình. Thế nó là mê muội nhân quả, thiếu trí tuệ. Thành ra trí tuệ là cái thứ mà có thể đem đến cái sự an lành cho chính bản thân mình, diệt đi đau khổ. Và cũng chính nó đem đến mọi đau khổ cho mình và phá tan mọi cái hạnh phúc và an lành của bản thân, cũng do yếu tố trí tuệ. Chắc chắn như vậy rồi. Thế Đức Phật chủ trương là không phải do một vị Thượng Đế nào ban thưởng cho mình mọi cái hạnh phúc, mà đều do nơi cái trí tuệ của mình tự tạo. Và rồi cũng chẳng có vị Thượng Đế nào tước đi cái hạnh phúc của mình, mà do chính mình tự hủy diệt bằng nhân quả. Bằng nhân quả mình tạo dựng cho mình nhiều cái hạnh phúc, bằng nhân quả mình hủy diệt hết hạnh phúc đó của chính mình, đều do nhân quả. Chúng ta có thể thấy rõ như vậy, không phải do bàn tay vô hình của Thượng Đế, mà do chính yếu tố của nhân quả. Mà nhân quả đó là do nơi trí tuệ của mình quyết định làm hay không làm. Cái điều đó là để chứng minh rằng là như thế thì trí tuệ quyết định mạnh ghê lắm. Do đó mà nói là duy tuệ thị nghiệp. Mới nói là sự nghiệp của mình, của một người mà theo Phật đó, là cái sự nghiệp xây dựng trí tuệ. Thì đó là những cái điều mà tôi nói để mình, để chúng ta có thể hiểu rõ cái tầm vóc của cái câu nói mà duy tuệ thị nghiệp, hay là của cái vấn đề mà đạo Phật khi nào cũng đề cao tới cái sức trí tuệ, giới định huệ thượng đẳng tu, mà khi nào cũng nhằm tới cái trí tuệ, cái gì cũng phải trí tuệ. Mà trí tuệ là gì đối với đạo Phật? Thì trí tuệ chỉ là hiểu biết nhân quả một cách chính xác. Nếu hiểu biết nhân quả một cách chính xác thì có thể hoàn thành nhất thiết thiện, đạt được cái sự an lạc vô lượng, gọi là vô lượng an lạc. Và với cái trí tuệ mà chính xác, người ấy có thể tiêu diệt toàn bộ nhất thiết ác, cho nên gọi là độ nhất thiết khổ ách, mà cứu cánh niết bàn là đều phải nằm ở cái yếu tố của trí tuệ. Thế thì khi mà chúng ta đã nhìn ra những cái sự kiện như vậy, mà chúng ta nhìn nhận là trí tuệ nó là cái vấn đề là quan trọng nhất, mà cái hạnh phúc của mình nó là nhân quả của mình tạo ra, và cái đau khổ của mình cũng là nhân quả của mình tạo ra. Thành ra nhân quả là nền tảng, mà trí tuệ là sự hiểu nhân quả. Cho nên trí tuệ với nhân quả không có lìa nhau. Thế nên đã nói rằng là duy tuệ thị nghiệp là có nghĩa là nói rằng là cái người tu đó phải thâm tín nhân quả, phải chính tín nhân quả, tức là phải hiểu rõ nhân quả. Và khi hiểu rõ nhân quả như vậy thì khổ và lạc của mình không có bàn tay vô hình của Thượng Đế nhúng vào, mà cũng chắc chắn không có bàn tay vô hình của Đức Phật nhúng vào. Nghĩa là trong ngàn tay của Quan Âm chẳng có bàn tay nào nhúng vào sự hạnh phúc và đau khổ của mình hết. Mà hạnh phúc hay đau khổ của mình đó là do tự mình tạo bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên Đức Phật độ chúng sinh thì chúng ta cũng hiểu cái chữ độ là đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia, gọi là độ. Chữ độ là nói tắt của chữ đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn là qua bờ. Đáo bị ngạn là chữ dịch của Ba La Mật Đa. Như vậy Ba La Mật Đa nó có nghĩa là độ. Đó, cho nên lục Ba La Mật còn gọi tắt là lục độ. Đó. Thành ra độ nhất thiết chúng sinh là của đạo Phật á, là đưa tất cả chúng sinh từ bờ bên này qua bờ bên kia. Bờ bên này là vô minh, tức là mê muội nhân quả, không hiểu chính xác nhân quả. Bờ bên kia là liễu chi nhân quả, thâm tín nhân quả, chính tín nhân quả, hiểu rõ nhân quả. Và muốn hiểu rõ nhân quả đó thì là từ nơi nội tâm này quan sát. từ nơi cái nội tâm này là khởi cái sự mà quan sát lên, là quan sát nhân quả ở mọi thứ. Thành như thế đó là cái trí tuệ từ bên trong, thì chính cái trí tuệ mà quan sát mọi cái yếu tố nhân quả đó, nó mới đưa đến cái vấn đề mà thực hiện nhân quả. Thì khi thực hiện nhân quả nó mới đưa đến hạnh phúc hay khổ đau, anh nó mới đưa đến hạnh phúc. Thì như vậy thì cái hoàn cảnh mà tốt đẹp của mình đó, đó là cái sự nghiệp của mình, thế bình thường theo người ta suy nghĩ, và đó là cái mà gọi là cái trí tuệ của mình làm nên, tức là cái hiểu biết của mình, của mỗi một cái con người. Thì là như vậy, nó là cái hoàn cảnh, nó là y báo làm nên từ cái chính báo. Thành cái y báo nó chỉ dựa vào trong cái chính báo mà thôi. Đó. Thì đạo Phật thì cũng chủ trương giống như là đạo lão. Tức là đạo lão cho rằng là nếu cuộc đời của mình ngắn mà truy tầm một cái dài thì là nguy lắm. Cho nên hãy truy tầm về trở về cội nguồn, tức là từ cái nguồn nó phát ra. Những cái hiểu biết của mọi người mà mình đang học, nó đều phát ra từ nội tâm của mỗi người. Nội tâm của mỗi người nó đều có sẵn những cái trí tuệ như vậy. Cho nên bây giờ làm thế nào mình khai thác được cái nội tâm đó, thì mình cũng hiểu y như họ, cũng cần học, cũng tự biết, thì sẽ tự biết thôi. Thì đạo Phật này, cho nên trong thiền tông mới hay nói rằng là phải xoay lại trong cái tự tâm của mình tu tập, xoay lại quan sát cái tự tâm của mình, mà không phải rằng là tu tập là hướng ngoại, mà tu tập là một cái sự hướng nội. Tại vì hướng nội sẽ khám phá toàn bộ những cái gì mà ở bên ngoài nó hiện hữu, bởi vì nó liên quan tới gọi là đại khái gọi là cái nghiệp của mình. Những cái nghiệp của mình là bên trong, không phải bên ngoài. Những cái nghiệp của mình nó mới tự tạo cho mình một cái thân như vậy, với lại cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra nếu mà nghiên cứu tất cả những cái nhân nhân quả quả của những cái yếu tố nói trên nó, thì có thể hiểu rõ được là do đâu mà mình phải thọ những cái nghiệp như thế này, do đâu mà mình được hưởng, vân vân. Cho nên đạo Phật là cũng chủ trương là cái trí tuệ không phải là một cái trí tuệ để hướng ngoại, một cái trí tuệ nó là phải là một cái trí tuệ làm thế nào mà khai triển được cái nội tâm của mình. Đó. Cái đó nó cũng hơi hơi giống với lại cái tinh thần của đạo giáo chủ trương, tức là cái học của đạo giáo đó là cái học, là cái học xoay về cái nguồn. Tại vì mình quay về nguồn thì cái nguồn nó là ở ngay nơi mình. Còn nếu mình đi tới ngọn ngành á, thì đi không biết đâu là ngọn ngành, là biên giới của ngọn ngành, bởi nó mênh mênh mông mông, nó bao la vô cùng, nó bát ngát vô bờ, cho nên không có thể nào mà nhận được. Nếu mà tất cả những cái thứ đó đều là nội tâm của mọi người, nếu khám phá được nội tâm thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều nằm sẵn ở trong mình, tức là thấu hiểu hết. Gọi là đạo Phật gọi là nhất thiết chí. Thì khi mà hiểu rõ như vậy đó, thì rằng là tự dưng ra rằng là chẳng gì mà không biết, do đâu mà nó thành, tức là biết nhân. Nhìn mọi cái nhân này thì biết cái quả nó là như thế nào. Như thế thì biết hết mọi cái pháp của thế gian, nó diễn biến như thế nào, nó thành tựu ra làm sao, hay nó hủy diệt như thế nào, đều hiểu. Thế bây giờ mà khi mà đã nhìn nhận mà nói rằng là không phải do bàn tay của Thượng Đế thọc vào để quyết định cái vấn đề mình hạnh phúc hay là mình đau khổ, mà cũng không có phải là do bàn tay của Đức Phật. Đức Phật với Bồ Tát đến đó là chỉ để làm thế nào chỉ bày cho mình cái nhân quả, chỉ bày cho mình cái yếu tố của nhân quả, và bảo cho mình biết một cái điều quan trọng là cái trí tuệ của Đức Phật đó mà mình gọi là ngưỡng mộ, cái sự an lạc của Đức Phật đó mà mình ngưỡng mộ, cái cảnh giới của Đức Phật đó mà mình mê say, mà mình thèm thuồng ấy đó, thấy đều do nhân quả mà thành. Đức Phật khai thác cái nhân quả đó ở tự nơi Đức Phật mà tự nhiên nó thành cái chính báo Phật và cái y báo gọi là tịnh độ. Mấy thứ đó nó nằm ở ngay nơi mình. Nếu mình khai thác ra y như Đức Phật đó, thì mình cũng thành Phật, cũng thành chính báo, và rồi thì cảnh giới của mình cũng là tự độ. Dứt khoát không phải do bàn tay của Đức Phật thọc vô trò, không phải Thượng Đế. Nếu mà những cái mà như tôi vừa mới nói ban đầu, thì mình thấy mọi thứ đều là do nơi nhân và quả, chứ không phải do nơi tự dưng. Đạo Phật phủ nhận cái tự dưng ghê lắm, cho nên Đạo Phật mới cho là người không tin nhân quả, gọi là gì? Nhất xiển đề. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ nhất xiển đề là người không tin Phật. Không, người nhất xiển đề là người không tin nhân quả. Chúng ta có thể tra từ điển xem ký cái chữ nhất xiển đề. Đó không phải là không tin Phật thì là nhất xiển đề. Đó. Mà nhất xiển đề là không tin vào nhân quả thì là nhất xiển đề. Cho nên dù chúng ta tin Phật mà chúng ta không tin nhân quả, chung cục thì chúng ta cũng vẫn là nhất xiển đề. Là bởi vì nếu chúng ta chỉ chờ bàn tay của Đức Phật nhào nắn và tạo cho chúng ta, nó mê tín, không phải thuộc diện hiểu biết của trí tuệ. Tại vì trí tuệ cũng nhìn thấy cái vấn đề như vậy rồi. Trí tuệ nhìn thấy là mọi cái hạnh phúc của mình đều là do nên nhân quả của mình nó thành. Mọi cái đau khổ của mình nó cũng đều do nên cái nhân quả của mình nó thành. Hai nữa, nếu do bàn tay của Đức Phật tạo dựng chứ, thì đâu có cần phải tu tập để thành cao tăng với lại thánh tăng với lại Bồ Tát tại gia. Đúng cần, đúng cần. Nhưng mà rõ ràng là cái vấn đề là tất cả những cái người mà được coi là thánh tăng, cao tăng hay là những người Bồ Tát xuất gia hay Bồ Tát tại gia đều là những người thực thi những cái nhân quả mà ai cũng thấy. Không phải họ ngồi đó rồi cái tự nhiên cái rồi cái Đức Phật làm một cái phép gì đó rồi cái sau đó cái là tự nhiên rằng là họ trở thành thánh tăng hay cao tăng được. Ai cũng nhìn thấy là cái công năng tu của những người đó. Ai cũng nhìn thấy là cái sức tu tập của những cái vị đó mới thành. Thành ra nếu mà người nào tin ở một cái điều rằng có bàn tay của Đức Phật thọc vào làm, thì người đó là mê tín và hủy bán Đức Phật. Bởi Đức Phật chưa từng bao giờ chủ trương như vậy. Và Đức Phật đến với cuộc đời này dạy mình chưa từng dạy cái pháp đó. Tại sao mình lại đem cái pháp đó vào với Đức Phật? Mà Đức Phật chưa từng bao giờ bày mình cái pháp đó. Đây cũng giống như bây giờ, giống như Vu Khống vậy đó. Cũng giống như bây giờ mình đến mình chỉ bày ai người nào, mà đến chừng họ nói lại với những cái người khác đó, thì là họ nói mình toàn những cái tư tưởng mình chưa từng bao giờ chỉ bày họ. Cho nên nó là hủy bán. Đấy, nó là một hình thức như là Vu Khống Đức Phật. Tại vì Đức Phật chưa bao giờ chỉ bày điều đó. Và Đức Phật chỉ luôn luôn chỉ bày cái vấn đề gọi là khai thị cho mình ngộ nhập và tri kiến. Tức là cái tri kiến hiểu biết đó của Đức Phật. Và Đức Phật mở bày cái tri kiến đó cho mình bằng cách nói cho mình hiểu. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm mà nói được là giống như một người vào trong một cái căn phòng nó tối đen như mực, dù có mắt cũng không thấy gì hết. Đó. Thế thì bật đèn lên thì mới thấy được mọi chuyện. Cũng vậy, mình dù có cái trí tuệ đấy thực đó, nhưng mà mình đến với cái cuộc đời này bằng cái sự vô minh cho nên mình chẳng thấy gì hết. Thì bây giờ Đức Phật như ánh đèn, lời dạy của Đức Phật như ánh đèn, Đức Phật on, bật nút on lên, thuyết giảng, thì giống như đèn, mình nghe cái sự thuyết đó, mình bừng tỉnh thấy. Cho nên Đức Phật giống như một người vào trong một căn nhà tối, không đèn, không thấy gì hết. Đó. Cũng thế, dù mọi người đều có trí tuệ, nhưng mà nếu Đức Phật không khai thị, người ta không thể tự hiểu. Tại như thế thì Đức Phật đến với cuộc đời này đó là khai thị để cho người ta nhờ như thế hiểu, cũng giống như là nhờ vào cái ánh đèn người ta có thể thấy mọi sự. Nhờ vào lời Đức Phật nói người ta có thể thấy được mọi điều. Thì thấy được mọi điều ra rồi là thấy điều gì là điều quan trọng. Là cái điều rằng là Đức Phật nói rằng tất cả những cái khả năng nói trên đó, khả năng mà mình tự độ, tức là tự mình qua được bởi bên kia, mình độ tha, độ chúng sinh qua bởi bên kia, đều do nơi trí tuệ cả. Không phải phép màu, đều do nơi trí tuệ. và là không phải là một cái phép màu nào hết, không phải một cái phép lạ nào hết, mà đó là điều là do những cái chuyện mình phải ngộ nhập vào trong cái trí tuệ đó, mình phải sống từng giây từng phút trong cái trí tuệ đó, thì từ dương gian mình sẽ thấy được mọi cái khía cạnh của nhân quả. Đại khái đừng nói là chi thiên mạnh, thấy được nguồn cội, mà không phải thấy cái nguồn cội theo kiểu của nghĩa là Taoist là về một cái sự hiểu biết nào đó của cái hoàn cảnh gọi là thế tục này, thế gian này, mà là còn hiểu biết những cái gọi là siêu cái thế tục này, gọi là xuất thế gian pháp. Nên rằng là tất cả những cái thứ đó nó đều phải do những cái vấn đề gọi là tu tập một cái gọi là nội tâm ấy. Thế thì mình khi mình thấy như thế đó thì đương nhiên là mình hiểu cái vấn đề là như thế thì rất là dễ dàng để cho mình hiểu rằng cái trí tuệ là cái vấn đề mà tại sao mà Đức Phật phải đề cập đến nhiều như vậy. Còn nếu mà không phải nhờ có trí tuệ như vậy thì Đức Phật không có nói trí tuệ, mà Đức Phật nói đến phép lạ, Đức Phật nói đến sự mà gọi là toàn năng của Ngài, và chúng sinh cứ hầu hạ Ngài đi rồi thì Ngài cọc cái tay tới chúng sinh nào đó thì cái chúng sinh đó tự nhiên là nó thành thánh thành thần. Nhưng mà Đức Phật thì nói là không có làm được chuyện đó, cho nên Đức Phật nói như thế ở trong kinh nào? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với lại A Nan. Đó. Khi mà A Nan nghĩ rằng là mình cứ theo hầu Đức Phật rồi sau này Đức Phật nhập niết bàn thì mình cũng nhập niết bàn theo, Đức Phật nói không, ai tu lấy chứng đó. Người nào ăn thì nó no. Đấy, cái điều trong kinh Lăng Nghiêm nó khẳng định là chứng tỏ là Đức Phật cũng là phủ nhận cái tinh thần mà gọi là Phật tham dự vào cái vấn đề của mỗi người. Ngài chỉ có tham dự là bằng cách khai thị, cho nên Đức Phật mới nói rằng Như Lai chỉ là cái người mà chỉ đường, còn mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi, đó cũng là một danh ngôn của Đức Phật. Đức Phật cũng có nói rằng Như Lai sẽ bế những người nào đó mà tin Ngài nó là người đi qua bờ bên kia. Mà Đức Phật nói như vậy, cho nên Đức Phật mới hỏi Ca Diếp mà có khi nào ông muốn đi qua bờ bên kia mà ông ngồi đây ông cầu nguyện rồi, ông cầu nguyện nghĩa là chí thành cho đến độ là cái bờ bên kia tự nhiên là nó đến bên này với ông không? Ca Diếp nó bạch Thế Tôn, không bao giờ có chuyện đó. Mà cái người muốn qua bờ bên kia người ấy phải tự đi, không có chuyện cầu nguyện mà bờ bên kia tới. Thì đó là những cái mảng mà đối thoại mà để nói về cái vấn đề mà là phải hành của Đức Phật. Cái để Đức Phật khai thị cho mình để chỉ như vậy, để chỉ cho mình là khai thị cho mình là ấy, thì cái trí tuệ đó nó có ở sẵn ở trong mình hết à. Cái trí tuệ mà có thể độ nhất thiết khổ ách, cứu cánh niết bàn đó, cái trí tuệ đó là có ở trong mình. Thế cái trí tuệ đó hiện tại cái cuộc đời này, nếu mà cái trí tuệ mình mà cái hạng mà chung thì mình cũng có thể được một cái cuộc đời sống gọi là trung lưu. Nếu trí tuệ của mình đại thì mình có cuộc đời đại gia, còn nếu trí tuệ mà tiểu thì tiểu gia, mà nếu không có thì chỉ ăn mày. Thì cái đó nó rõ ràng. Thế thì bây giờ nếu mà cái trí tuệ nó siêu hơn nữa, mà nó cứ siêu hơn nữa, cũng giống như ngày xưa mà người ta thì đâu có ai biết telephone là cái gì, chỉ có đôi ba gia đình là có điện thoại, ngoài công cộng cũng đâu có điện thoại, làm gì phải đưa tin, giao liên, gọi là giao liên đưa tin, rồi viết thư viết từ đó. Rồi cái rồi từ rồi thì ai bây giờ con nít nó cũng biết điện thoại là cái gì, nó cũng biết sử dụng, nó cũng biết làm đủ thứ cái này cái nọ, thì người ta phát triển lên từ từ. Hồi xưa người ta nghĩ tới đó là ghê gớm lắm rồi, là gọi là văn minh lắm rồi, hiện giờ chẳng ăn nhầm gì, nó tiến lên. Thế thì cái trí tuệ của người ta có thể làm cho người ta thượng trung hạ cái thế giới này, người ta có thể là thượng của thượng hay là trung của thượng đó, lên nữa đó. Mà cứ như thế mà lên nữa, và người ta có thể làm cho đến độ rằng là không có sai sót, tức là đoạn những tiếp ác đó. thành tựu nhất thiết thiện, tức là không có sai sót. Thì cái khi mà người ta không có sai sót, mà cái trình độ mà nhân quả của người ta đó, cái trình độ mà trí tuệ của người ta đó, nó không có thối lui, thì như vậy thì cái chính báo và y báo của người ta nó không có thối lui. Thì khi nào mà đạt đến cái vấn đề mà không có thối lui đó, thì coi như rằng là gọi là đại khái, là như tiểu thừa cho đó là cảnh giới của Niết Bàn. Thế thì mình thấy rằng là khi mà không có thối lui như vậy thì đương nhiên rằng là không có sợ khổ nữa. Đó. Nhưng mà những cái vấn đề đó là phải phát sinh từ cái trí tuệ ở trong tâm này, thành ra nó mới có thể biến ra thành một cái thực hành. Cái thực hành đó nó mới có thể là siêu xuất cho đến độ rằng là nó không phải chỉ trở thành cõi trời, mà nó còn vượt quá cõi trời nữa, tức là nó không có lui, cõi trời còn có lui. Tại sao? Tại vì cõi trời á, thì cái khi người ta mà sung sướng rồi á, thì người ta hay ngủ say trong hưởng thụ. Thành ra khi người ta say ngủ trong hưởng thụ, người ta không có nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là tu phúc nữa. Thành ra khi người ta về cõi trời, thứ nhất là người ta bị cái đó, cái thứ hai đó, người ta không có môi trường để tu phúc. Tại vì trên nó sướng không à. Thế bây giờ đừng có nói cõi trời, mình cứ suy mình ra nó thì mình cũng có thể cảm thông được. Là bây giờ mình ở cái thế giới này này, mà nếu mình ngồi ở tại những cái xứ Bắc Âu hay là xứ này đi, Pháp đó, mình muốn làm cái truyền thiện Pháp cũng khó. Tại vì không có cái người nào mà gọi là chết đói hay là đau khổ hay lắm. Thành ra muốn làm thiện Pháp nó cũng khó đó. Cái thứ hai là mình mãi mê hưởng, với lại nghĩa là lo làm với lo hưởng, một chuyện bận quá rồi, không còn thì giờ nghĩ chuyện làm phúc. Cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai là muốn làm cũng không có môi trường để làm, thành ra không có tu phúc. Thành ra cái phúc không có tăng. Thành ra những cái mình đang hưởng đây là những cái phúc có sẵn, mình mang từ những cái quá khứ tới đây mà mình hưởng, và cứ thế mình xài nó cho đến cạn kiệt. Nên khi mà mình 70 năm cuộc đời ở đây hay 80 năm, càng sống lâu thì càng cạn kiệt. Tại vì càng tiêu càng nhiều, thành ra nó cạn kiệt rồi. Đến chừng qua 10 qua cảnh giới khác, mệt rồi, tay trắng rồi. Đấy, cõi trời cũng thế, cõi trời lại hưởng lâu lắm, nghe thì có vẻ sướng, thế nhưng mà không sướng, là bởi vì lâu thiệt là lâu mà không có tu phúc. Quá lâu mà không có tu phúc. Trong khi Bồ Tát Đạo thì tu phúc trong từng niệm. Nghĩa là niệm niệm độ sinh, niệm niệm cứu độ chúng sinh, cho nên tu phúc trong từng niệm như vậy. Với cả 70-80 năm cuộc đời, qua đến đời sau, nhiều đời sau nữa cứ như thế, thì cái công đức nó kết tinh lại không biết rằng là cỡ nào, cõi trời chứa không nổi. Thành ra mình nói một người mà phúc quá đó, thì Đồng Tháp 10 hết chứa được người đó, mà New York chứa, thì dù vậy hay là Paris chứa, ví dụ vậy á. Nhưng mà nếu mà cái người nó phúc mà đến Paris không có chỗ cho nó nữa, Paris chỉ chứa được đến mức như vậy thôi mà nó phúc hơn, thì nó đạp lên cái cảnh giới cao hơn ở đây, có thể nói là cõi trời, hay là một cái hoàn cảnh nào đó thực cực kỳ tốt đẹp, hay nó đạt đến cõi trời nữa. Cứ như thế mà nó lên. Thế thì cái công đức mà mình thấy rằng là trong đạo Phật nó khi nào cũng vậy, nó ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, mọi điều đều suy nghĩ như vậy. Rồi này gọi là trăm tu phước thiện. Cho nên thì mình cũng có thấy một cái vấn đề, tuy rằng là tuyệt đại đa số những người tu tịnh độ thì thường thường hay suy nghĩ rằng là mình cứ niệm Phật thôi thì mình vãng sinh. Thế nhưng mà rõ ràng ở trong kinh điển không có nói như vậy. Nhưng mà rõ ràng ở trong kinh điển từ Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh cho đến kinh A Di Đà đều không nói như vậy. Đó. Chỉ có kinh A Di Đà là nói niệm nhiều nhất, nhưng mà kinh A Di Đà có thòng một cái câu là nhất tâm bất loạn. Phải thòng cái đó. Thế cái nhất tâm bất loạn này như là tôi đã từng giải thích, thế nhất tâm bất loạn nó phải đến một cái mức khó ghê lắm, tức là niệm là Phật, Phật là niệm, không phải là hai, mà niệm là mình, là tâm của mình. Ai niệm? Tôi niệm. Vậy là tôi nó là một cái, mình tạm thời mình nói nó là giống như là một cái chủ, tức là suy dê. Đó. Còn Phật là ốp dê. Đó. Tức là năng và sở. Đó. Năng và sở ấy là hai. Đó. Là hai thì đâu có thể nào mà nhất tâm. Thế người ta thì lại hiểu rằng là nhất tâm có nghĩa rằng là chuyên niệm. Không phải. Tâm chứ không phải là, không phải là khẩu. Chừng nào Đức Phật nói là nhất khẩu bất loạn á, thì mới nói là mình niệm không ngừng, mà ai mà niệm không ngừng được, ngủ rồi là nó ngưng niệm á. Không có ai mà niệm hoài, niệm mỏi lắm, niệm rụng răng luôn á. Tại vì nếu mà cứ là mà niệm như vậy thì nó mỏi ghê lắm, rồi ăn cơm rồi làm sao vừa nhai vừa niệm à? Hả? Nó ví dụ vậy. Thành ra cái nhất tâm bất loạn đây nó là cái vấn đề là tâm, thì là niệm mới là tâm. Thành ra mỗi khi nó mà niệm á, niệm đấy là Phật, Phật đấy là niệm. Đấy là khi niệm như vậy thì năng và sở không còn. Đại khái giống như câu nói là năng lễ sở lễ tính không tịch, thì đây nó trở thành là năng niệm sở niệm tính không tịch, thì cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Thì cái cảm ứng đó không thể nào mà suy nghĩ hay nói năng được. Là bây giờ trong tâm của mình là Phật, mà trong tâm của mình là Phật, không phải là trong tâm mình có pho tượng Phật, có Phật 32 tướng hảo, mà trong tâm của mình có chân thân Phật. Phật đây là Phật của tất cả Phật, nó gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thì thanh tịnh pháp thân Phật đấy là cái vấn đề rằng là đó là cái pháp thanh tịnh là thân. Thì vậy thì khi thấy thân Phật đó thì là thấy pháp thanh tịnh. Mà khi thấy pháp thanh tịnh á, thì chẳng có cái gì ở trên cuộc đời này mà thanh tịnh hơn được thể độ nhất thiết chúng sinh. Tại chỉ có thể độ nhất thiết chúng sinh thì đoạn nhất thiết ác, cho nên không có ác nào làm cho cái người mà thể độ nhất thiết chúng sinh khởi tâm ác. Cái ác nào cuộc đời này nó dã man quá, nó làm cho những người thiện khởi tâm ác. Chuyện đó là chuyện thường thấy. Nhưng mà mọi cái ác nào, dù cái ác đó là cái ác mà giặt mọt man rợ nhất ở trên thế gian này, nó cũng không làm cho người thanh tịnh nổi ác được. Tại người thanh tịnh vẫn thể độ người đó. Cho nên ác tới độ cắt chặt thân thể của mình đi, là cái đó mình phải thù hận ghê lắm. Thế nhưng Đức Phật không thù hận. Cho nên vì vậy Đức Phật vẫn thể độ Ca Lợi Vương, người cắt chặt thân thể của Ngài trong quá khứ. Như chúng ta biết câu chuyện tiền thân đó, thì Ca Lợi Vương chính là A Nhã Kiều Trần Như, người được Đức Phật độ đầu tiên. Nguyên nhân độ đầu tiên ấy là cắt chặt thân thể của Ngài trong quá khứ. Cái ác đấy không làm cho một người tu hành thanh tịnh khởi một niệm ác nào hết. Mà lại còn cảm ơn nữa. Nhờ Đại Vương đó mà tôi thành tựu được hạnh nhẫn nhục ba la mật. Chứng được nhẫn nhục ba la mật, cho nên nguyện rằng là đền đáp cái ơn đó, ơn mà hỗ trợ cho tôi thành tựu cái đạo. Cho nên sau này tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ cắt chặt toàn bộ dây rợ phiền não và ái dục ở nơi bệ hạ. Và Đức Phật làm điều đó, nên A Nhã Kiều Trần Như được độ. Thế thì khi mà gọi là niệm Phật đó, và cái niệm của mình đó mà là niệm thanh tịnh pháp, mỗi một niệm của mình là thanh tịnh pháp, thì đó là nhất tâm bất loạn. Đoạn sao được? Tại vì một khi trong tâm có thanh tịnh pháp làm sao loạn, thì đương nhiên chúng sinh được độ. Cho nên mọi ác bị diệt, mọi thiện được thành tựu. Như thế thì mình với Phật không hai. Mình với Phật không hai thì cảnh giới của Phật là cảnh giới của mình, thì là chiếm trệ ở trên tịnh độ thôi. Nó là cái chỗ mà vi diệu nhất, gọi là thường tịch quang độ. Thánh dân Đức Phật mới đòi hỏi cái phải đạt được cái vấn đề gọi là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Còn kỳ dư ra thì chúng ta thấy như là trong kinh Quán Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh là tôi cũng thường trích dẫn hoài hoài đó mà. Đó là tam bối cũng như tam phúc, tam bối trong Vô Lượng Thọ Kinh và tam phúc ở trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh chúng ta thấy đều chỉ pháp hành, tức là cái pháp để hành. Phát Bồ Đề Tâm, cả tam bối xuất gia làm sa môn tu các công đức. Đề nghị bối là giả sử không xuất gia thành sa môn thì làm tại gia thì thường thường là xây chùa, tạo tượng, treo đèn, kết hoa, rồi phản thực sa môn, rồi làm tu các công đức, làm mọi cái điều thiện pháp, tu các công đức làm mọi thiện pháp. Chúng ta cứ đọc ký định đó, đó, đó là đề nhị bối. Đề tam bối là đó, dù là bây giờ không có đủ điều kiện để làm chuyện phúc thiện gì, nhưng mà nghe kinh điển đại thừa thì sinh tâm hoan hỷ, không có nghi ngờ, đại khái như vậy. Rồi làm được cái chuyện thiện nào trong khả năng thì làm, thì tất cả những cái như vậy. Còn tam phúc thì mình cũng thấy như thế. Tam phúc thì những cái phúc mà thấp nhất thì cũng nói rằng là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Thì hiếu dưỡng phụ mẫu là cái nhân, phụng sự sư trưởng là cái nhân, tứ tâm bất sát là cái nhân, rồi thọ thập thiện nghiệp là cái nhân để mà được kết quả là thanh tịnh. Rồi chẳng hạn như là cao hơn là đề nhị phúc, tức là nói cái vấn đề mà thọ trì tam quy, rồi thì cụ túc chúng giới, bất phàm oai nghi. Rồi còn cao nhất là pháp của đề tâm, rồi thâm tín nhân quả, thâm tín nhân quả điều quan trọng vô cực bờ, rồi độc tụng đại thừa kinh điển khuyến tiến hành giả. Thì đó là cái hàng siêu, hàng mà gọi là thượng phẩm ở trong các kinh bảy. Người tu niệm Phật là chú trọng tam kinh, hai kinh tôi mới nói đều là pháp hành, kinh thứ ba cũng là một cái pháp hành đó. Thì trong cái pháp hành đó là niệm Phật và làm thế nào để mà nhất tâm bất loạn. Ở trong đó Đức Phật có nói đến cái chuyện là chỉ ngồi niệm Phật mà không làm gì không, và rất là nhiều người lý luận như vậy, rất là có nhiều bậc gọi là tôn túc của đời xưa, của đời trước cũng đều lý luận rằng là không cần làm gì hết, chỉ có niệm Phật thôi. Nhưng mà đó là một cái tôi có thể chứng minh nó sai ngay từ trong kinh, chứ không phải là cần gì phải tranh luận khó khăn. Nó nên kinh A Di Đà, Đức Phật đã ngấm ngầm dạy người ta tu thiện, cho nên Đức Phật mới nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh vị quốc. Nếu không ngài không nói câu đó. Ngài nói không thể nào dùng những cái thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà đắc sinh được vị quốc, tức là sinh về thế giới phương Tây. Không được. Đức Phật nhấn mạnh. Như thế thì mình thấy là rõ ràng là đạo Phật là một cái đạo gọi là thực tiễn ghê lắm, hành ghê lắm. Là tại vì một khi thâm tín nhân quả thì phải hành, không có cái nhân quả nào mà không hành. Đấy, có gieo nhân thì mới gặt quả, mà gieo nhân gặt quả là hành. Nếu không gieo nhân thì không có thể gặt quả. Dưới mắt của Đức Phật ấy. Thế thì ở đây thì tôi cũng có nói thêm một cái vấn đề để cho chúng ta tiện so sánh. Thì tất cả các tôn giáo á, đều chủ trương là tin, mà không chủ trương khỏe bao giờ hết. Mình cứ nghiên cứu các tôn giáo thì mình thấy không có nhấn mạnh cái trí tuệ, chỉ nhấn mạnh cái đức tin thôi. Còn đạo Phật thì khi nói tin á, thì phải đi đôi với trí tuệ. Thế thì các tôn giáo là cứ tin vào Thượng Đế, cầu nguyện Thượng Đế, tin vào Thượng Đế, phụng sự cho Thượng Đế rồi thì lên. Còn Đức Phật thì không phải là cứ tin vào Phật rồi cứ phụng sự Phật rồi lên, mà là phụng sự chúng sinh chứ không phải phụng sự Phật. Đức Phật chưa có khi nào nói là phụng sự Như Lai, và Đức Phật khi nào nói phụng sự chúng sinh, khác nhau ở những cái điều như vậy. Và Đức Phật thì khi nào cũng chủ trương là cái đức tin ở trong đạo Phật đó, cái đức tin trong đạo Phật là một cái đức tin thâm tín nhân quả. Thành một người khi thâm tín nhân quả thì người đó không thể nào mê tín ở Đức Phật được. Nếu một người mà mê tín ở Đức Phật nó giống như là mê tín ở Thượng Đế đó. Họ tin Thượng Đế theo một cái lối, mình có thể nói là mê tín, cho nên rằng là mấy cái anh khủng bố nó mới có thể là nó mê tín thượng đế cho đến độ là nó nghĩ rằng là thế nó chết vì thượng đế đó, dù nó làm ác thì nó cũng lên thiên đường, nó tin như vậy. Đó là nó mê muội nhân quả, nó không có tin nhân quả. Nhân nào quả nấy, nhân gây đau khổ chịu quả đau khổ, chứ không có cách gì mà nhân gây đau khổ mà lại được quả thiên đường. Chỉ có cực kỳ vô minh thì mới nghĩ như vậy. Thì chính cái hành động vô minh đó, cái tư tưởng vô minh đó, nó không tỉnh thức ở trong nội tâm của nó không quán thật đức năng những cái niềm tin của nó ở ngay trong tự tâm của nó, cho nên nó đã thực hiện những cái mà hạnh phúc cho nó, gây đau khổ cho người khác, và chắc chắn nó cũng phải rước kết quả đau khổ mà thôi. Thế thì người ta tin thượng đế mà tin theo một cái cách rằng là bàn tay thượng đế sẽ mầu nhiệm, sẽ hóa giải cho người ta hết. Thế người ta tin Phật y chang như vậy, người gọi tưởng là nếu mà mình đã kết luận rằng là nếu mà tin thượng đế thôi đối như vậy là mê tín, thế thì nếu một người tin Phật cũng y chang như vậy thì cũng có thể kết luận là người tin Phật như thế là người mê tín, y chang à? Đó. Nếu mà mình tin rằng là Đức Phật sẽ làm cho mình không cần làm gì hết thì bàn tay của Ngài, thì cái đó kêu là hủy bán Như Lai, tại vì Đức Phật chưa dạy như thế bao giờ. Rồi tự mình cài vào rằng là làm như thế thì được Đức Phật cứu độ. Đức Phật chưa từng bao giờ nói, tôi chưa thấy một kinh điển nào Đức Phật nói như vậy. Và tôi cũng không hiểu là người ta dựa vào những cái yếu tố gì để người ta có thể chứng minh những cái điều mà người ta thường giảng dạy như vậy. Và trong khi rằng là Đức Phật thì bày là cái gì là cũng phải có nhân có quả, nhất thiết như vậy. Cái gì cũng nhân quả thì nó mới thuộc diện gọi là chính tín. Chính tín là tin vào cái nhân quả. Còn cái kia nó là mê tín, cứ là chỉ có tin vào là cái năng lực, nó là năng lực của thượng đế lớn lắm, tại thượng đế sáng tạo nên muôn loài, cho nên nếu mà mình cứ tin vào thượng đế thôi thì cái lực lớn của thượng đế là bậc toàn năng ấy sẽ đưa mình về thiên đường. Đây đạo Phật nói giống lắm. Đây đạo Phật mà theo nhiều người giảng nó cũng giảng giống vậy. Tức là Đức Phật đó có một cái gọi là công đức vô lượng với lại từ bi vô song, nghĩa là Đức Phật có cái lực mạnh kia, nó phải tin nhá, thì Đức Phật sẽ đem mình trên cực lạc hay là trên niết bàn, đại khái như vậy. Mình không cần phải làm gì hết, mới mà nghi như vậy đó là Ngài không có đem mình về được. Còn mình phải tin chắc như vậy đó thì Ngài đem mình về được. Nói đây không phải là chỉ có gọi là những người mà gọi là không hiểu gì đạo Phật nói đâu, nó là ôi sách vở cũng nói như thế đấy, nhiều sách vở cũng nói như thế, thì cũng nhiều thầy nhiều sư cũng có giảng như thế đó. Nhưng mà cái đấy thì là hoàn toàn là không có chứng minh được cái nhân quả gì cả. Hay là nếu mà nói rằng là Đức Phật mà có một cái lực vô song như vậy, có cái khả năng như thế, thì Đức Phật tương lai đó là Đức Phật hiện tại hồ biến cái Đức Phật kia trở thành Phật tương lai, đâu cần tu tập. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là tất cả những vị Phật mà được xoa đảnh thọ ký để thành Phật kế tiếp đều là những người có thành tích tu tập cao. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, không có thấy thành tích của người cao đó, chỉ thấy thành tích đó, độ sinh cao, tức là cái từ tâm lớn. Thì cái từ tâm lớn ấy nó là một cái nền tảng của cái trí tuệ nó phát sinh ra. Đấy, cái trí tuệ mà thấu hiểu nhân quả, hiểu rằng là nếu mà mình cứ ban vui cho mọi người đó thì mình được cái vui, nếu mà mình diệt cái khổ cho mọi người đó thì cái khổ của mình nó sẽ được diệt. Thành cái từ bi đấy nó cũng đều phát sinh ra từ ở cái vấn đề mà trí tuệ hiểu rõ như vậy. Như chẳng hạn mình vào trong vách núi đó mà mình nói câu gì á thì cái câu đó nó dội trở lại, không có dội câu khác. Nếu dội câu khác là ma, là mình biết là có đứa thứ hai nó ở đó chứ không phải là chỉ mình đó. Thành ra hết mình nói cái gì thì cái đó nó dội lại mình. Thì cái nguyên tắc nhân quả là hết mình làm cái gì cái đó nó dội lại mình đó. Cái nguyên tắc của nhân quả nó là như thế, mà không nói thì không dội, tức là không làm là không có cái gì dội lại hết, còn làm cái gì đó thì cái đó dội. Đoan ác thì cái đoạn ác nó dội lại mình. Tu thiền thì tu thiền nó dội lại mình. Thành ra mình tu thiền cho mọi người thì cái thiện nó dội lại cho mình. Thành ra mình chỉ thành tựu cái thiện ở nội tâm của mình. Nội tâm của mình thành tựu cái thiện là bao giờ mình làm cái thiện cho người. Thì tự dưng là nội tâm của mình nó đang thành tựu cái thiện. Chứ có khi nào mà cái thiện nội tâm của mình thành tựu mà không cần phải làm cái thiện gì bên ngoài. Nếu người nào suy nghĩ như vậy, người đó là mê tín, là vô minh cực kỳ. Thì ngay cái khi mình đang làm thiện cho mọi người đó, thì bây giờ cái tâm của mình nó đang thành tựu cái thiện. Nó đang có cái thiện hiện diện ở trong. Cái khi mình đang làm ác cho người đó, thì cái ác nó đang còn hằn ở trong cái tâm của mình. Chẳng phải thượng đế nào đem ác ném vào tâm mình được cả, mà cũng chẳng có thượng đế nào đem thiện bỏ vào trong tâm mình được cả. Phật cũng vậy, mình phải tự bằng cái sự suy nghĩ của mình. Thì là Đức Phật nó cứ suy nghĩ theo thâm tín nhân quả. Cho nên nếu mà nói rằng là mình thâm tín nhân quả, mình vãng sinh, thì khi mình thâm tín nhân quả đó thì mình sẽ hiểu rằng là mình tin Phật theo lối nào là chính tín. Và nếu mình tin Phật theo lối nào ấy là mê tín. Nếu mình có sức thâm tín nhân quả, mình sẽ hiểu ngay chuyện đó. Còn nếu mà cái tin của mình mà có thể bị phân tích, mổ xẻ chỉ ra những cái mà thiếu cái chính xác, thiếu độ chính xác, tức là tại thiếu nhân thiếu quả là thiếu độ chính xác, mà có nhân có quả rõ ràng là chính xác, không ai cãi được. Thì như thế thì mình hiểu ngay là cái đức tin của mình. Thế thì cái đức tin của mình đó mà không có trí tuệ thì nó nên vứt đi. Cho nên vì vậy, thế bây giờ trở lại mà nói là đạo Phật, trong sách vở của đạo Phật thì bây giờ quyết định rằng là tín với khỏe cái nào trước. Thì rõ ràng là tín phần nhiều hay đề cập đến trước rồi khỏe sau. Nhưng mà tín nó từ đâu? Tại vì có thể mê tín. Tại vì có thể mê tín thì không có tinh tiến. Cho nên những cái người mà mê tín thì họ đâu có tinh tiến tích cực hành thiện đâu. Mà họ không hành thiện thì quả thiện ở đâu đến với họ? Mà thiện là phúc, mà ác là quả. Thì nếu mà nhân thiện nhiều thì quả thiện lắm. Quả thiện lắm là phúc, tại phúc. Thế thì khi họ mê tín thì họ chỉ có biết rằng là cầu cúng, họ đâu có biết tích cực hành thiện đâu. Nhưng mà chính tín thì sẽ biết. Thì chính tín thì sẽ biết, mà khi biết ha là huệ. Biết, cái chữ hiểu và biết là huệ. Cho nên rằng là cái tin, mà cái tin có hiểu thì nó là tín của đạo Phật. Nên đừng có lầm cái chữ tín, đó là cái tín khơi khơi giống như là cái sự tin ở cuộc đời này của mọi người. Tin vào thầy lang, tin vào bác sĩ, tin vào bất kể cái gì đó. Đó. Nó ví dụ vậy mà không cần phân biệt rằng là bác sĩ với thầy lang có trình độ khác nhau làm sao. Nó ví dụ như vậy, nó lang băm, không có phân biệt như vậy. Mà cứ chỉ thấy rằng là lang băm nói rằng là chữa cái này đó vừa không có tốn tiền mà vừa mau khỏi, mà lại vừa cái này cái kia, rồi thằng lang băm bán cho mấy cái thứ thuốc gì đó đem về. Còn cái kia phải đi chữa chỉ ở bệnh viện là gì mổ xẻ tốn kém ghê lắm. Ồ, cái đó dẹp đi, cái này là tốt lắm mà nhanh mà lẹ mà lại không có tốn kém. Cái tin vậy có ngày chết, nó ví dụ cái như thế đó. Thế thì khi một cái tin đó mà có hiểu biết ở trong cái tin đó đó, thì cái tin đó đó là một cái tin mà có trí huệ ở trong. Thành ra tín với trí tuệ nó không có liền nhau. Thế thì đạo Phật gọi là muốn có cái tin đó thì phải là gọi là thắng giải sinh tín tâm. Giải là hiểu, thắng là thù thắng. Thù thắng là cái hiểu thù thắng, cái hiểu chính xác, cái hiểu mà cao độ, cái hiểu nó sinh tín tâm. Thế thì bây giờ nếu mà mình muốn rằng là tin trước hiểu sau, đúng. Nhưng mà cái tin nó không thể mê tín, đừng có tin theo thói tham. Tức là tham rẻ tiền, tham dễ, tham nhanh. Đó. Mà phải suy nghĩ một cách rằng là nó có thật không? Nó có thật như thế không? Đó. Nó có thật đúng như vậy không? nó có khả năng làm được cái chuyện như vậy không? Đó. Và nó có đưa đến cái kết quả tốt đẹp thật không? Phải suy nghĩ ba tiến trình. Cho nên nó có thật không? Thật. Đó. Nó có đưa đến một cái kết quả mà gọi là tốt như đúng như thế không? Đức. Đó. Nó có thể sử dụng được khả thi không? Đó. Năng. Anh ra phải chiếu qua tiến trình của đức tin là thật, đức và năng. Nếu mà đáp thật, ở nó có thật đấy. Ở đức, nó đúng, nó có cái lợi ích đấy. Năng là nó thực hiện được đấy. Rồi tin. Thế như vậy đó là thắng giải sinh tin tâm. À. Còn nếu tin càng, tin vì bè bạn, tin vì đám đông, à. Tin vì lòng tham của trong người mình. Cái cuộc đời thì ai nghe cái gì nó mà rẻ, mà dễ, mà nhanh, mà gọn, mà thích. Cho nên dễ bị bịp, dễ bị gạt. Nên người ta chỉ có gạt mình, không gạt mình bằng cái là khó lắm, mà chỉ gạt mình hay dễ lắm. Không có gạt mình bằng cái là đắt, gạt mình hay rẻ lắm, nhanh lắm, đại khái, cái gì có lợi. Thì con người nghe nó thì con người dễ bị gạt. Từ đời vào tới đạo nó đều như vậy. Cái tham của cái con người. Cái con người không có ngồi suy nghĩ là làm gì mà có cái chuyện mà là dễ như thế. Được, thì dù vậy cái này nó thật rồi, cái điều này nó thật rồi, tức là vô thật. Đấy là đức. Nếu mình nghe như vậy thì liệu là có đức không, có phúc không? Không, tại vì mình sẽ không có làm chuyện thiện cho ai hết. Đó. Cái chuyện mà không có làm cái phúc đức gì mà tin vào những cái vớ vẩn như vậy nữa, cái điều đó có khả thi không? Không, điều đó có làm mấy nó cũng không có đưa đến cái kết quả như vậy. Cho nên nó bất khả thi, nó không có đưa đến cái kết quả chính xác. Như vậy thì tin giải không hoàn bền. Nếu khi nào mình nghĩ cái điều gì nó ở đây là sự thật, đức, họ, nó có lợi cho mọi người đó. Bây giờ thì bây giờ mình nói cái ví dụ, nó bắt đầu để tin. Mình nói bây giờ, mình tin vào cái giáo pháp của Đức Phật, mình tin vào Đức Phật. Đức Phật có thật không? Thật chứ. Đức Phật có lịch sử đàng hoàng mà. Mấy ông Thượng Đế không có lịch sử chứ, nhưng mà Đức Phật thì có. Cho nên khác nhau một cái điểm rằng là Thượng Đế nào đó, cũng có đặc tính của con người. Tức là Thượng Đế nào cũng có tham sân si. Đó. Thượng Đế nổi sân mà. Thượng Đế cũng có lòng tham. Thượng Đế mà muốn đó, thống trị. Còn đứa nào mà cãi lời nó thì là sân si lên là trừng phạt, ví dụ vậy. Rồi Thượng Đế cũng nghĩa là gọi là tàn sát. Ví dụ mình xem những cái câu chuyện này cái gì, Thượng Đế của phe này, Thượng Đế của phe Do Thái cũng tàn sát quân đội của Ai Cập, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi Thượng Đế của bên đạo Hồi, theo người đạo Hồi nó là diệt cái tù ngoại đạo này, tức là đại khái như là tụi cái thời mà thánh chiến giữa vùng Jerusalem, giữa thập tử quân của Âu Châu này với lại Hồi giáo. Đó. Để đánh nhau, hai thượng đế đó đều tiêu diệt quân đội của hai bên, hai thượng đế đánh nhau qua cái đám này, qua cái đám quân sĩ của mình, tín đồ của mình, xua tín đồ của mình vào cái chiến trận lớn đánh nhau. Hai bên đều nhân danh thượng đế. Thế mà thượng đế đánh nhau loạn xạ, thành ra thượng đế cũng tham sân si đủ thứ. Nhưng mà kể ra thì cũng oan cho thượng đế. Đấy, con người nó đặt ra chứ đâu phải là thượng đế thực biểu nó đánh nhau đâu. Đó, nó bịa ra. Đó. Thành ra nó sáng tạo nên thượng đế chứ không phải thượng đế sáng tạo nên con người. Một con người nó sáng tạo nên thượng đế. Thì khi con người nó sáng tạo nên thượng đế thì nó ban cho thượng đế tất cả những phẩm hạnh của nó, tham sân si này. Đó. Nó ban hết vào trong cho thượng đế. Cho nên thượng đế của con người, thực tế đấy giống hệt con người. Cũng như có con người nó chế robot thì là robot cũng có những cái phẩm chất của con người, đi đứng nói năng cũng mắt tai mũi lưỡi, rồi nói năng cử chỉ. Thì khi con người nó chế ra thượng đế nó cũng y chang vậy. Còn nếu thực sự thượng đế tạo nên con người nó không có tồi tệ như vậy đâu, tại thượng đế không có những cái phẩm hạnh tồi tệ để mà đặt vào con người. Thượng đế lấy ở đâu ra những cái phẩm hạnh đó để đặt vào con người? Thượng đế đâu có. Thượng đế là con người có đức hạnh, cho nên con người nó tạo nên thượng đế. Còn Đức Phật thì chẳng có con người nào tạo nên Ngài cả. Ngài xuất hiện giống như là mọi người tu tập, tức là ý chỉ muốn nói rằng là tự nhân quả vươn lên, mới đầu ra cũng là một con người như mọi người, nhưng mà hiểu biết về cái nhân quả, tu tập theo những cái nhân hành mà thành tựu được cái y báo và chính báo như vậy. Thế thì Đức Phật có thật hay không? Ít nhiều gì là thật đấy. Những cái lời dạy của Đức Phật có đức hay không? Có chứ hả? Đó. Tại vì Đức Phật dạy là phụng sự chúng sinh và đáp hồng ân chư Phật. Ngài không có nói là phụng sự Ngài, mà Ngài nói rằng là phụng sự chúng sinh. Rồi những cái điều mà hiểu biết nhân quả như vậy, nó liệu nếu mình theo những cái pháp hành của nhân quả như vậy, nó liệu mình có thể diệt khổ được vui hay không? Đó. Được chứ? Rõ ràng trong cuộc sống này, thế mà mình làm bao nhiêu cái gọi là thiện pháp thì cái cuộc đời của mình nó an lành, mà hễ mình bắt đầu làm ác pháp là cuộc đời của mình nó xáo trộn và gian nguy, hiểm nghèo nó tới với mình. Rõ ràng như vậy, thật đức năng đủ hết. Do đó tin thì như vậy, cái tin đó là chính tín, là bởi vì cái lý lẽ nó là một cái sức thắng giải, nó qua cái tiến trình gọi là thật đức năng. Mà khi mà trải qua cái tiến trình mà quan sát thật đức năng, là quan sát là dùng cái nội tâm nó quan sát các pháp nói trên đó, cho nên nó phát sinh ra cái trí tuệ, tức là cái đáp án, cái hiểu biết, cái thật đức năng đó, để cái trí tuệ đó nó thể hiện qua cái niềm tin, thành ra tin đó là đại biểu của huệ. Thành ra tin với huệ thực sự là một, cho nên nó tin đó thì vào được, có trí tuệ đó thì có thể không có bị vướng mắc nữa, mà từ tại vô cùng hành xử nhân quả, ưng dĩ hà thân thực hiện hà thân nhi vị thuyết pháp, tự tại tại. Thì như thế đó là gọi là trí tuệ, tức là trí vi năng độ, nó là vừa độ mình mà vừa độ nhất thiết chúng sinh bằng cái biển đại hải. Như thế thì mình có thể hiểu được cái vấn đề rằng là tín với trí, thật sự ra là hai cái đó nó gần như là một. Cho nên nếu mà ngày giờ người ta cãi nhau, người ta nói rằng là phải trí tuệ trước rồi phải tin sau, hoặc người ta cãi là người ta nói là tin trước rồi mới trí tuệ sau, thì nó cũng hơi gọi rằng là lẩm cẩm đấy. Thật ra rằng là trong đạo Phật nó có một cái tiêu chí, một cái tinh thần ẩn ở trong đạo Phật mà người có trí tuệ, người quan sát thì thấy được, đó là cái lý bất nhị, hay là cái nghĩa của trung đạo ở trong đạo Phật. Thành ra rằng là lục ba la mật cũng chỉ là một, mà không phải là sáu. Nói rộng ra thì sáu, nhưng mà nói ở trong cái thể từ một cái phát sinh ra thôi. Thành ra mình có thể nói về là cái gì cũng là cái cây, tức là cành, lá, hoa, quả, nụ gì đều là cây cả. Nhưng mà phân ra, phân biệt ra thì nó có tên khác nhau. Thì cái này là cành, cái kia là lá, cái nọ là hoa, cái kia là nụ, cái nọ là quả, nó có khác nhau. Nhưng mà kỳ thật mà nhìn ở trên một cái bản thể thì nó chỉ là một cái cây, nó chỉ là một thôi. Từ một cái rễ nó sinh ra. Nói như lục ba la mật, từ cái rễ của trí tuệ nó thăng sinh ra năm cái cành, cộng với nó là sáu. Ba chính đạo cũng vậy, chính kiến là chính đạo, còn bảy cái kia là thánh đạo phần, là chi nhánh, là phần. Vì là chính kiến là trí tuệ nó là trí tuệ rồi, thì tất cả mấy cái đó là cội gốc để mà phát sinh ra tất cả mọi thứ. Đấy, từ cái chính kiến nó mới sinh ra chính nghiệp, chính hành, chính ngữ. Nó ví dụ vậy, là những cái thứ mà mình sống cuộc đời mình sử dụng, là từ công ăn việc làm, từ cái tinh thần của sự sống, từ lời ăn lời nói sao cho nó chính, cho đến cái suy nghĩ, chính tư duy, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái thứ như vậy nó đều phát sinh ra từ cái chính kiến. Cái chính kiến tức là cái hiểu biết chân chính, cái hiểu biết chân chính là hiểu biết theo nhân quả. Thì cái hiểu biết theo nhân quả thì cái nghiệp của mình nó đúng nhân đúng quả, thì cái mạng của mình nó đúng nhân đúng quả, thì mình ăn nói nó đúng nhân đúng quả, mình làm gì đúng nhân đúng quả, nó chính 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 từ chính kiến ra. Và chính kiến nó chỉ là vấn đề nhận chân được nhân quả, nó đều là pháp hành. Như vậy thì tôi mục đích của tôi á là làm sao để cho mọi người hiểu được rằng là cái vấn đề mà gọi là có đôi lúc mình đọc trong sách vở hay là mình nghe qua cái trong cái giới Phật giáo của mình á, cũng có khởi lên những cái tranh luận là đại khái kiểu như vậy là tín hay trí. Chủ trương á thì phần nhiều rằng là Tịnh Độ Tông thì hay chủ trương rằng là tín là chính đó, với trí tuệ là sau. Còn Thiền Tông thì chủ trương là trí tuệ là chính và tín là sau. Nhưng mà tôi xin tính chính là không phải Thiền Tông và Tịnh Độ chủ trương như vậy, mà Thiền Tông, Tịnh Độ Việt Nam chủ trương, chứ không phải là gốc Tịnh Độ hay là gốc của Thiền Tông chủ trương như thế. Đó. Chứ không thì mai mốt người nào đến ngộ nhận thì nghĩ rằng là Thiền Tông là nói chung là của Thiền Tông. Không. Mấy người tu Thiền Việt Nam thì hay chủ trương như vậy. Mấy người tu Tịnh Việt Nam thì hay chủ trương như thế. Chứ còn kỳ thật ra cái bản thân của thiệt đó, thì ở bên Trung Quốc là phát sinh, nhưng mà khó nói lắm, tại vì bên Trung Quốc nó cũng mấy vị tổ nó đại đồng tiểu dị, không có giống nhau. Chẳng hạn như thì mình thấy là mấy cái vị tổ đầu đó thì không có chủ trương là pháp của đề tâm, mà là chỉ có chủ trương rằng là chuyên niệm thôi. Đó. Thế lấy nguyện thứ 18 nó làm chính hành là chỉ có niệm thôi, bỏ qua đi nguyện thứ 19 là pháp Bồ Đề Tâm. Đó. Thế thì mấy vị tổ sau có thể nói là tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5 khá giống nhau. Đó. Thế từ tổ 6 trở đi đó thì là nó có khác. Đấy, từ cái hình thức tu tập đó thì tổ 6 cũng có khác ở chỗ là tổ 6 ngoài cái vấn đề mà niệm Phật ra đó thì là chỉ tụng kinh Pháp Hoa với phóng sinh. Đó. Với truyền phóng sinh. Thì chúng ta cũng biết rằng là tổ thứ 6 được là Vĩnh Minh Diên Thọ, đó là chết hụt vì cái tội phóng sinh. Nhưng mà nhớ chết hụt vì tội phóng sinh xong này trở thành tổ sư. Nhớ, nếu mà không có cái đó thì không có cơ hội thành tổ đâu. Rồi thì mình thấy rằng là tổ thứ 8 là Vân Thê, là viết cái bài văn khuyến phóng sinh, khuyên người ta đó. Khuyên mọi người là nên tu tập cái hạnh phóng sinh. Đó là ngài Vân Thê là tổ thứ 8 đấy. Rồi mình thấy từ tổ thứ 10, tổ thứ 10, 6 là chuyên phóng sinh, chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. 8 là khuyên người ta phóng sinh. 10 là ca ngợi hành phóng sinh tới độ rằng là trong muôn hành lành, hành phóng sinh là tối thắng. Ngài Hành Sách Đại Sư. Rồi mình tổ thứ 11 thì khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn. Mình khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Nói rằng là người mà tu là đầu tiên phải phát tâm, mà nếu mà chưa phát tâm thì phải phát, nếu phát tâm rồi thì phải cứu sát. Đó. Trong 8 tâm đấy có 4 tâm cần phải tu, 4 tâm thì cần phải giác nó đi. Đó. Đại khái. Rồi thì tổ thứ 12 là chủ trương rằng là dĩ nhiên là vẫn chủ trương như thế đấy, chủ trương giống như tổ thứ 11, mà còn chủ trương rằng là khi mà niệm Phật thì phải cứu sát xem là dùng tâm gì niệm Phật nhá. Quan trọng lắm. Rồi tổ thứ 13 là ngài Ấn Quang thì vẫn chủ trương, vẫn ca ngợi cái hành phóng sinh, mà cộng với lại cái vấn đề là duy trì cái tinh thần gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Tức là mình có thể nói là cái tinh thần mà bắt đầu mà thay đổi tâm á, tức là mấy vị tổ đầu là chỉ khó là nổi niệm, mấy vị tổ sau bắt đầu hành thiện pháp là từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 là liên tục đằng sau. Thành ra nếu mấy vị đó cùng thời thì tung nghi có tranh luận, tại khác thời, tại vì mấy vị kia thì tích cực ở trên cái phương diện mà hành thiện, và bốn cái vị kia đó thì không. Còn cái vị đầu tiên hết là Huệ Viễn đó, thì là chuyên tu về Ban Chu Tam Muội. Thành ra đặc biệt nhất khác hẳn, xong 12, 3, 4, 5 thì giống nhau, còn 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thì là khá tương ứng với nhau, tức là đều nhất trí với nhau trên cái vấn đề là phát tâm và hành thiện. Anh nếu cùng thời thì có thể tranh luận đấy, nhưng mà chỉ tại vì là khác thời. Thế nhưng mà rồi thì cái xu hướng mà dễ, cái xu hướng nó khá gần với lại các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo, là chỉ cần tin thôi. Và xu hướng nó là của 2, 3, 4 năm thì tương đối thắng thế cho đến thời nay. Tức là người Phật tử nó là đại khái họ ít có học mà biết đến 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Họ chỉ biết có ngày số 2 nhiều nhất, tức là Thiền Đạo. Biết nhiều nhất. Và rồi họ ảnh hưởng mạnh mẽ từ Thiền Đạo. Tức là ảnh hưởng theo cái tinh thần mà gọi là lấy nguyện thứ 18 đó làm chính hành, là sự tu tập. Là chỉ có chuyên niệm thôi, là cứ tin như thế thì rồi về. Thế nhưng mà điều bây giờ, cái vấn đề đó là bây giờ mình chẳng có biết là 13 vị tổ đó là vị nào chúng nhất. Tại vì tình độ nó lại khó ở cái chỗ là cả 13 vị tổ nó không có là thầy trò gì của nhau hết trơn à. Nó mà là được người ta tôn xưng. Còn Thiền Tông á, thì nó dính. Thiền Tông là tổ truyền, tổ. Thành ra là dính nhau giống nhau, không sai khác. Còn cái tình độ nó có sai khác cái tư tưởng. Cái tư tưởng hiểu nó cũng nó có khác nhau. Thế thì bây giờ mình chỉ có bây giờ mình nghĩ rằng là vị tổ nào mình cứ nghĩ theo thật tức năng một chút. Đó. Tức là vị tổ nào chúng, cái tư tưởng nào chúng. Thế nói ví dụ cái thật đức năng đó thì bây giờ mình lại phải dựa vào một cái cho nó là gọi là có căn bản, mà cộng với lại nó sẽ chính xác hơn là mình nữa, là lời dạy của chính Đức Phật. Đức Phật là người nói cái pháp đó ra. Đức Phật nhìn cái pháp đó dưới con mắt như thế nào? Dưới con mắt của Thiền Đạo, hay là dưới con mắt của Diên Thọ, hay là dưới con mắt của Tình Am, hay là Triệt Ngộ? Thì bây giờ mình phải đánh giá bằng kinh thôi. Thì là đánh giá bằng kinh thì là những cái gì là như là tôi nói vậy đó. Thì đánh giá bằng kinh thì rõ ràng là Đức Phật không có chỉ chủ trương rằng là không có hứa rằng là chủ trương là cứ niệm rồi là đem về, mà Đức Phật chủ trương là niệm sẽ đem về với điều kiện nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà không được nhất tâm bất loạn đó thì không phải lời hứa của Đức Phật. Đức Phật cũng có hứa như vậy. Anh ra Đức Phật hứa là phải nhất tâm bất loạn, nhưng mà cái khi mà nhất tâm bất loạn á thì nó lại trở thành khó rồi. Thành ra nó giống như vậy này, người ta mãi cái tâm lý người ta ưa dễ, cho người ta thấy điểm dễ, người ta mù cái khó. Chẳng hạn cái câu này: nhất cú di đà vô biệt niệm, gọi là bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Đàn chỉ là khẩy ngón tay này, là một câu di đà mà không có một cái niệm gì khác ấy, thì vãng sinh tây phương giống như khẩy ngón tay. Dễ quá, thích quá. Nhưng mà phải biết là nhất cú di đà vô biệt niệm, e rằng cả đời này làm không được. Thành ra người ta thích cái mà bất lao đàn chỉ đáo tây phương, người ta quên nữa, người ta mổ cái kia. Cũng giống như là bây giờ tôi làm cố vấn dạy cho học sinh thi tú tài, tôi nói là chỉ cần làm bài cho chính xác là thi đậu, dễ hơn là khẩy ngón tay. Nhưng mà làm sao để làm bài cho chính xác mới là chuyện chứ. Thành ra đây Đức Phật nói là niệm 10 niệm vãng sinh tây phương với điều kiện nhất tâm bất loạn. Trời ơi, cái nhất tâm bất loạn không phải chuyện dễ. Đó. Thành ra là cho đến cả hành những cái thiện pháp đó, Đức Phật còn chê rằng là thiếu thiện pháp không có thể nào mà phúc đức, không thể nào đắc sinh bị cổ, phải là đại thiện pháp. Đại thiện pháp là gì? Là thanh tịnh độ sinh, tâm thanh tịnh, tâm độ sinh. Thì bây giờ nó mới gọi là có khả năng để gọi là vãng sinh tây phương. Cho nên là chung cục nó là đều phát tâm cả, tức là chung cục cả ba cái kinh gọi là tam kinh. Nhưng mà đó là mấy ngày tu tịnh độ nó giản lược, cứ lấy có ba kinh à. Chứ nhưng mà thiếu gì kinh nói về tịnh độ. Nhưng mà chỉ lấy mấy kinh đó thôi. Đó. Lấy có ba kinh nó giản lược nó lại thôi. Nhưng mà những cái kinh mà nói về tịnh độ nó, mà nếu mà mình cứ cứu xét thì mình cũng thấy rằng là cũng có một cái vị y như nhau vậy. Không có khác, tức là giống như là tôi nói, Đức Phật nói cái gì thì nói, nhưng mà Đức Phật vẫn thồng thêm một cái vấn đề là cái sự mà thanh tịnh phát tâm độ sinh. Tại vì thanh tịnh á là cái tâm mà thanh tịnh là tâm độ sinh, cho nên cái cảnh giới của cái tâm độ sinh đó là cảnh giới độ sinh, cho nên Đức Phật lập cái đó ra vì tâm độ sinh, cho nên cảnh giới đó được cái tâm độ sinh của Đức Phật đó. Đó. Gọi rằng là như là tôi nói, khi mà Thượng Đế sáng tạo nó cái gì đó thì Thượng Đế có cái phẩm hạnh gì thì Thượng Đế để có đó, cho nên Thượng Đế đó là cái cảnh giới y báo chính báo. Cảnh giới là Thượng Đế là cái người có phúc, cho nên là vua cõi trời, cho nên y báo của cái cõi của Thượng Đế nó gọi là cõi trời, cho nên là nó thanh tịnh, cho nên là nó tốt lành. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật siêu hơn nữa, Đức Phật là thanh tịnh độ sinh và làm công đức không ngừng nghỉ, chứ không phải là trải qua vô lượng năm làm vua cõi trời mà quên làm công đức. Còn Đức Phật thì ngự ở một tịnh độ mà không một giây phút nào mà không độ sinh, cho nên vì vậy mới biết là cái cõi của Đức Phật nó hơn xa ghê lắm. Thế thì mình hiểu như vậy đó. Thì đối với lại cái người mà tu tịnh độ đó thì đương nhiên rằng là phải phát sinh ra một cái tâm thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh ấy là độ sinh, cho nên khi Đức Phật lập cái cõi tịnh độ là để độ chúng sinh. Nếu Đức Phật lập bằng tâm độ sinh gọi là tâm thanh tịnh. Tại vì độ sinh là thanh tịnh là độ sinh. Không độ sinh là không thanh tịnh, mà độ sinh là thanh tịnh. Thì ngay khi độ sinh là đang thanh tịnh tâm. Đó. Thành ra giống như ở đây tôi nói, đang làm chuyện thiện là đang còn thiện hóa tâm mình, đang làm chuyện ác là đang còn nhuộm ác tâm mình, đại loại. Thế thì khi Đức Phật đó, có những cái phẩm hạnh của sự thanh tịnh, cho nên cảnh giới của Đức Phật đó là cảnh giới của độ sinh, là thanh tịnh. Hãy giờ vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là các cảnh giới tịnh độ đó, người nào mà sinh lên đó là bất thối chuyển. Cho nên chỉ nghe nói tùng liên hoa sinh mà không nghe nói tùng liên hoa tử, không có chết. Anh là ở trên tịnh độ không có chuyện đi đám nhau, tuyệt đối. Tại sao? Tại vì độ sinh trong từng giây từng phút, nên công đức nghĩa là không thể nào vô lượng nghĩ bàn, nghĩa là đại khái là có thể là nói như vậy. Thế thì cái phẩm hạnh đó của Đức Phật là đặt để một cái cõi như vậy. Thế thì những cái người mà về cái cõi đó nó phải phát sinh một cái tâm tương ưng nó mới về được. Còn nếu nó không phát sinh cái tâm tương ưng đó thì nó tùy theo cái tâm nó sinh, cái tâm nó phát sinh kiểu nào thì đạo đó đón nó, có lục đạo chờ đón nó, có tam giới chờ đón nó. Nếu nó siêu xuất của lục đạo đó thì là sắc giới đón nó, nếu siêu xuất sắc giới thì vô sắc giới đón nó. Nhưng mà nếu nó siêu sắc hết, nó siêu hết mà nó thanh tịnh tâm á thì cả tam giới này đều không có thanh tịnh, nên nó là vượt ra khỏi tam giới ra. Tức là tam giới ra là có sinh có tử, vượt ra khỏi tam giới ra là vượt ra khỏi sinh tử. Vượt ra khỏi sinh tử thì là không còn có đó, hữu sinh, hữu tử, hữu luân hồi nữa. Hết. Cho nên vì vậy gọi là lạc. Bởi vì Đức Phật có nhấn mạnh à, nếu mà nó sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đức Phật định nghĩa chữ lạc. Thế nào là lạc? Là ngày nào đó mà sinh diệt bị diệt sạch, bây giờ gọi là tịch diệt, đó là lạc. Mà thế giới cực lạc thì đương nhiên phải là thế giới tịch diệt. Ở thế giới tịch diệt cho nên không còn có sinh diệt nữa. Sinh diệt diệt dĩ. Cho nên thật sự là tu tịnh. Đó. Thành ra Ngài Ấn Thuận đó, một vị cao tăng của đương đại này, cũng tuyệt rồi. Thì Ấn Thuận đó là nói rằng là thiền mới tịnh là gì? Thiền là phương tiện pháp, tịnh là cứu khánh pháp. Là tại vì tu thiền là cũng cố ý để cho tịnh tâm. Niệm Phật cũng cố ý cho tịnh tâm, mà tu thiền cũng cố ý cho tịnh tâm. Thành ra tu cái gì thì tu, cái cứu cánh của cái người tu hành theo đạo Phật là làm thế nào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm độ sinh, là tâm Phật. Tâm thanh tịnh là Phật tâm, Phật là thanh tịnh pháp. Cho nên chân thân Phật gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên khi mà cái tâm mà nó có thanh tịnh á, tại vì người ta thì hiểu lầm, đây tôi để cũng xin nói thêm.